chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý khán giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, cà độc dược, một loại thảo mộc dễ trồng và dễ tìm kiếm, đã thu hút sự chú ý với tiềm năng dược lý mà tên gọi của nó đã ám chỉ. Tuy nhiên, có nhiều lời đồn đại rằng cà độc dược có khả năng chữa trị ung thư và một số bệnh khác. Vậy có thật sự là như vậy không? Câu trả lời sẽ có ngay trong lời cảnh báo sau. Cà độc dược được truyền miệng là có khả năng điều trị bệnh dạ dày, hen suyễn và thậm chí cả ung thư. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về tác dụng và liều lượng của cà độc dược, ông Nguyễn Văn Toàn, cư ngụ tại huyện Thới Lai đã tin tưởng và sử dụng loại cây này để chữa trị bệnh.
Cái cà dược nó có cái chất thuốc mà để trị bệnh ung thư rồi, thì ung thư giai đoạn đầu khi mới phát hiện rồi có thể uống nó hết.
Theo các nhà chuyên môn, cà độc dược hay còn được biết đến với tên khoa học là Datura metel, là một loại cây cao từ 1 đến 2 mét, tồn tại quanh năm. Chất scopolamine có trong cây này có khả năng ức chế hoạt động của hệ thần kinh, làm cho cây được sử dụng như một chất gây mê trong điều trị động kinh, co giật liên quan đến bệnh Parkinson, hoặc kết hợp với atropine để ngăn chặn say xe và làm dịu hệ thần kinh. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng cà độc dược có tác dụng trong việc điều trị ho, hen suyễn và giảm đau. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, việc sử dụng cà độc dược phải tuân theo liều lượng chính xác và chỉ dùng theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng một cách tùy tiện. Bác sĩ Phạm Gia Nhâm, Phó Giám đốc Y học cổ truyền Cần Thơ cho biết.
Cà độc dược là một cái vị thuốc mà cũng thường sử dụng, ngày xưa người ta thường sử dụng, nhưng mà nó giờ là người ta thấy là y học cổ truyền cũng sử dụng cà độc dược, nhưng mà tại vì nó có chất độc nên người ta thấy ít có sử dụng trong điều trị như bây giờ. Tây y là nó lấy cà độc dược, nó tiết ra cái hoạt chất atropine của nó để mình điều trị trong cái chứng đau bụng hoặc nôn ói hoặc là ngộ độc thì người ta cũng sử dụng đó. Thì nó là một vị cay tính ấm, theo đông y là có độc.
Khi bị ngộ độc cà độc dược, nạn nhân thường trải qua những triệu chứng như giãn đồng tử, mờ mắt, nhịp tim tăng nhanh, giãn phế quản và giảm tiết dịch. Tình trạng này gây khô môi, khô cổ đến mức không thể nói chuyện hoặc nuốt được. Chất độc của cây tác động trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác và tình trạng mê sảng. Trường hợp ngộ độc nghiêm trọng có thể dẫn đến tê liệt, mất ý thức và thậm chí tử vong. Bác sĩ Phạm Gia Nhâm lưu ý thêm.
Cà độc dược thì khuyến cáo là mình trồng ít sử dụng. Nếu mà muốn sử dụng thì phải là xem lại cái phương pháp đó. Có thể là mình làm mở bôi trơn của đau khớp hoặc là hút cái liều lượng ít thôi. Lá khô nãy đó là 1 gram là nhỏ thôi. Nhưng mà về mặt lâm sàng được thì nên hỏi cho những người chuyên ngành, thì nó sẽ là không đợi tới mà lúc ngộ độc rồi mình mới đi đem tới cấp cứu thì nó muộn rồi. Thứ hai là trong cách điều trị của mình đó, thì nếu mà được là mình phải biết nó là tác dụng là khi nào mà có bị ngộ độc là mình phải chở đến bệnh viện hoặc là cơ sở y tế gần nhất để người ta có những cái thuốc người ta giải độc cho mình.
Tiếp theo chuyên trang là những thông tin cảnh báo khác. Ghép hình ảnh người khác lên mạng xã hội để đòi nợ hay để xúc phạm là thủ đoạn khá mới của các đối tượng hiện nay. Theo đó, để thực hiện hành vi, các đối tượng sẽ lập ra nhiều trang Facebook ảo, sau đó bình luận nhắn tin, tác tài khoản của nạn nhân để bêu xấu, buộc phải trả nợ từ những người thân đã vay tiền nhưng quá hạn mà chưa thanh toán hay vì mục đích khác.
Để tránh những nguy cơ bị bôi nhọ trên mạng, mọi người cần cảnh giác trước khi cài app vay tiền trên điện thoại di động, đặc biệt là bấm vào các đường link và cài app mà chưa biết rõ app đó.
Tay chân miệng là bệnh do nhiều loại virus gây nên, lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, diễn biến rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ. Triệu chứng là sốt nhẹ hoặc cao và tổn thương ở da như mụn nước ở họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối. Đa phần trẻ mắc bệnh nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong. Do vậy, để phòng ngừa tai chân miệng, cần rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người bị bệnh, vệ sinh cá nhân, khử trùng đồ dùng, tránh tiếp xúc với chất lỏng cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và cân nhắc tiêm vaccine.
Cảnh báo từ Vietcombank về một thủ đoạn lừa đảo mới đã được phát đi. Kẻ gian giả mạo tin nhắn SMS của Vietcombank và gửi đến điện thoại khách hàng với nội dung: tài khoản của bạn đã bị khóa và yêu cầu bạn đăng nhập vào đường link đính kèm. Tên gần giống với trang web chính thức của ngân hàng để xác nhận thông tin.
Nếu nhận được tin nhắn tương tự, đừng bấm vào đường link. Trong trường hợp bạn đã bấm vào đường link và tiết lộ thông tin, hãy ngay lập tức thực hiện khóa dịch vụ VCB Digibank bằng cách nhắn tin theo cú pháp VCB khóa Digibank gửi 6167 hoặc gọi điện đến tổng đài 1900545413 hoặc gửi đến các điểm giao dịch trong giờ hành chính để được hỗ trợ.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều đơn trình báo từ người dân về việc bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bởi các đối tượng giả mạo các cơ quan tổ chức sử dụng số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội. Các đối tượng này liên hệ với các cơ sở kinh doanh để đặt hàng với số lượng lớn, đồng thời chuyển trước tiền cọc để tạo lòng tin. Sau đó họ đưa ra yêu cầu đặt thêm mặt hàng khác mà cơ sở kinh doanh không có hoặc không đúng yêu cầu, khiến chủ cơ sở liên hệ với một cơ sở khác và chuyển tiền đặt cọc. Nhưng thực tế là đối tượng đó là kẻ lừa đảo và sẽ chiếm đoạt tài sản. Do đó mọi người cần kiểm tra kỹ thông tin với bên bán hàng khi thực hiện giao dịch mua bán online, và nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ và giải quyết theo quy định.
Trước đây, người dùng mạng xã hội thường kiểm tra tin nhắn, vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản từ bạn bè bằng cách thực hiện cuộc gọi có hình. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng kỹ thuật deepfake tạo nội dung cho phép giả khuôn mặt của người khác hoặc ghép mặt mình vào một video để giả danh người thân hoặc bạn bè. Họ tạo lập tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, sử dụng thông tin và ảnh đại diện của bạn bè, người thân của nạn nhân để kết bạn với nạn nhân. Để tạo lòng tin, các đối tượng truyền tải deepfake video sẵn có trong cuộc gọi video khiến nạn nhân nhận ra hình ảnh và giọng nói của người quen, sau đó tin tưởng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Đây là một thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm mà người dân cần phải cảnh giác và kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến.
Bệnh viện Nhi Trung ương có tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhi 17 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch do uống nhầm chai dầu hỏa dùng để thắp đèn bàn thờ. Theo thông tin từ gia đình, sau khi phát hiện bé uống nhầm chai dầu hỏa, gia đình cho bé uống nhiều nước và móc họng để nôn rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ uống nhầm dầu hỏa, phụ huynh không nên móc họng gây nôn cho trẻ mà cần đưa nhanh đến cơ sở y tế để được xử trí. Để tránh tình trạng này, gia đình có trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, không nên trữ dầu hay các chất lỏng nguy hại khác ở nhà. Nếu có thì không đựng trong chai hoặc vật dụng dễ nhầm lẫn với các thức uống khác và phải để ở nơi cao xa tầm tay của trẻ. Hãy luôn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé yêu.
Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị mất thị lực và tổn thương não sau khi sử dụng một sản phẩm giảm cân. Theo thông tin từ người dân, gần đây họ đã mua sản phẩm có tên Detox Táo, được quảng cáo là giúp giảm cân và thải độc. Sau 10 ngày sử dụng liệu trình này, bệnh nhân bị đau dây chằng và sau đó đột ngột mất thị lực theo cơn. Tại bệnh viện, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy hình ảnh tổn thương não và bệnh nhân được theo dõi và điều trị theo phác đồ ngộ độc. Xét nghiệm đã ghi nhận rằng loại thuốc giảm cân mà bệnh nhân sử dụng chứa chất cấm sibutramine.
Sibutramine là một thành phần được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phát hiện trong nhiều thực phẩm bổ sung giảm cân. Hoạt chất này tác động đến hệ thần kinh trung ương, làm tăng lượng serotonin và noradrenaline trong não, từ đó tạo cảm giác no và chán ăn. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, sibutramine có thể gây ảnh hưởng đến thần kinh, mắt và tổn thương não cho người bệnh. Nếu dùng kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, mọi người nên cẩn trọng trước khi sử dụng thực phẩm chức năng để giảm cân. Việc tư vấn với chuyên gia y tế trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào là quan trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và người khác.
Đến đây thì thời lượng phát sóng chuyên trang An toàn cho cuộc sống đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.